Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 15 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, điểm qua vài điểm nội dung của bản phúc trình của tổ chức FAO, tức Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Như đã loan tin, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Ba hôm qua 14 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ dành cho giới sinh viên các đại học tại Roma. Thánh lễ do Đức Hồng Y Camillo Ruini chủ tế, cùng với khoảng 60 linh mục tuyên quý các đại học tại Âu Châu, đồng tế. Ngỏ lời với khoảng 10.000 sinh viên tham dự thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ đừng chỉ ỷ lại vào khoa học mà thôi để biết sự thật về con người. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng con luôn đi tìm sự thật. Chúng con biết rõ rằng người ta chỉ có thể khám phá sự thật căn bản về con người, sự thật về chính chúng ta, nhờ vào cái nhìn đầy tình yêu thương của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc cử hành năm thánh thể và việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ theo chủ đề Bí tích thánh thể và sự thật về con người. Đức Thánh Cha nói, đây là một chủ đề thật đòi hỏi. Thật vậy, trước mầu nhiệm Bí tích thánh thể, chúng ta được thôi thúc kiểm chứng sự thật, đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta. Được biết, thánh lễ dành cho các sinh viên của các đại học tại Roma vào chiều thứ Ba vừa qua 14 tháng 12 là biến cố kết thúc 3 ngày gặp gỡ các sinh viên Âu Châu. Cuộc gặp gỡ đã được khai mạc hôm thứ Bảy 11 tháng 12 với việc rước bức ảnh Đức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu là Đức Bà Ngay Tòa Sự Khôn Ngoan, được nhóm các sinh viên từ Anh Quốc đưa đến. Sau những ngày gặp gỡ, bức ảnh Đức Mẹ Ngay Tòa Sự Khôn Ngoan được trao cho nhóm sinh viên Ba Lan. Được biết, trong ngày cử hành Đại Năm Thánh 2000 dành cho giới sinh viên vào tháng 9 năm 2000, bức ảnh Đức Mẹ này, Ngay Tòa Sự Khôn Ngoan, đã được trao cho các sinh viên để được rước đi khắp các đại học trên thế giới. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn, vừa cho thành lập Ban Mục vụ Bác ái Xã hội Giáo phận Sài Gòn, và đã đặt cha Giuse Đinh Huy Hưởng làm trưởng ban. Ban này giúp Ngài phối hợp với các ban mục vụ khác, các giáo xứ, các dòng tu, các đoàn thể, các giới trong giáo phận, lo việc chăm sóc người nghèo bị bỏ rơi, bị loại trừ, đặc biệt những bệnh nhân HIV/AIDS, không phân biệt tôn giáo, nhằm xây dựng gia đình giáo phận thành một cộng đoàn làm nhân chứng Thiên Chúa yêu thương đồng bào Việt Nam. Theo ý Đức Hồng Y, ban này có nhiệm vụ nghiên cứu tình hình xã hội liên quan đến người nghèo bị bỏ rơi, bị loại trừ, nạn nhân các tệ nạn xã hội, bệnh nhân HIV/AIDS và gia đình họ, đề ra những phương án cho những hoạt động bác ái xã hội, xác định những hoạt động ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong phạm vi giáo phận, huy động nguồn tài trợ từ lòng hảo tâm của giáo dân và các ân nhân trong và ngoài giáo phận, các tổ chức bác ái, từ thiện, nhân đạo, cho các dự án và hoạt động trên. Đây là một ban mục vụ mới, thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội vào thời điểm hiện tại, có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho việc thăng tiến, phát triển xã hội, giúp người giáo hữu có cơ may thực hành đạo tình thương một cách rõ nét và cụ thể hơn. Từ tháng 5 năm 2004, có 23 nam nữ tu sĩ thuộc 11 dòng tu và 2 bác sĩ giáo dân tình nguyện phục vụ các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối cùng tại trung tâm trọng điểm Bình Phước, cách Sài Gòn hơn 200 cây số. Qua sự hiện diện, chăm sóc tận tình của các nữ tu, anh chị em bệnh nhân đã được sống trong bầu khí yêu thương an bình thanh thản. Các bệnh nhân Công giáo được thêm sức mạnh để can đảm chịu đau khổ thử thách, nhờ chịu các phép bí tích, nhất là tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày Chủ nhật. Mùa vọng năm nay có 50 bệnh nhân được rửa tội làm con Chúa. Cũng tin Việt Nam, có thể nói mùa chay và mùa vọng là thời điểm các giáo xứ tại giáo phận Sài Gòn thường tổ chức tĩnh tâm cho giới trưởng thành, giới trẻ và thiếu nhi. Hình thức và nội dung các buổi tĩnh tâm này thường được chọn theo chủ đề năm mà Đức Thánh Cha đã chọn cho Hội Thánh Toàn Cầu. Các cha khách được mời đến thuyết giảng tùy theo ý định của cha chính xứ, và thời điểm tổ chức tĩnh tâm của các giáo xứ cũng trải rộng khác nhau. Năm nay, ở thời điểm mùa vọng có giải bóng đá, nên nhiều cha chọn ngày cho giới trẻ rất sớm. Trước Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hai ngày, giới trẻ giáo xứ Thị Nghè, giáo hạt gia đình đã tổ chức tĩnh tâm với chủ đề Giới trẻ và công việc truyền giáo. Giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ cũng tổ chức tĩnh tâm với đề tài về Thánh Thể. Đặc biệt năm nay là năm Thánh Thể, các cha dòng Thánh Thể được nhiều giáo xứ mời giảng về đề tài Thánh Thể này, như giáo xứ Vinh Sơn, Nghĩa Hòa, hạt Chí Hòa, giáo xứ Lạng Sơn, hạt Sống Mới, giáo xứ Tân Hòa, hạt Phú Nhuận. Việc tĩnh tâm cũng được cải tiến cho sinh động chứ không giảng trơn, cụ thể là vừa giảng vừa chiếu phim minh họa. Nhìn chung, mùa tĩnh tâm của giáo phận Sài Gòn năm nay thành công, nhiều hiệu quả trong ân sủng của Chúa. Nhịp sống Sài Gòn hiện nay rất bận rộn, thành phố thức khuya rồi dậy sớm. Thế mà nhiều người cũng cố gắng tham dự tĩnh tâm đông đủ, sốt sắng, quả là một tín hiệu đáng mừng. Tin Malaysia, chính quyền Mã Lai đã ra quyết định nghi thức mừng Chúa Giáng sinh nơi công cộng được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, trước sự hiện diện của quốc vương và thủ tướng, sẽ không được phép nhắc đến tên Chúa Giêsu, không được hát thánh ca hay trưng bày cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh. Trước quyết định này, Linh Mục Liêm đã lên tiếng công khai chỉ trích quyết định của chính phủ. Ngài nói, đó là điều gây phẫn nộ, xúc phạm đến công chúng, là điều phạm thánh. Theo dữ liệu, có khoảng 50.000 người Mã Lai và du khách sẽ tham dự buổi lễ mừng Giáng sinh tại Petaling Jaya, gần thủ đô Kuala Lumpur. Chính quyền và Hội đồng Kitô giáo Mã Lai đứng ra tổ chức buổi lễ này, và họ gọi là Tiệc mừng Giáng sinh vĩ đại. Hội đồng Kitô giáo tuyên bố họ sẽ tuân theo lời yêu cầu không chính thức của chính quyền, là sẽ không hát thánh ca Giáng sinh, cũng không công khai ca tụng và nhắc đến Chúa Giêsu trong tiệc mừng đêm Giáng sinh. Các giới chính quyền nói là yêu cầu này là do các người Hồi giáo có lập trường ôn hòa đề nghị, vì họ muốn tránh không để cho các giáo sĩ Hồi giáo quá khích nổi giận, lợi dụng tình hình gây bất ổn. Hiến pháp Mã Lai bảo đảm quyền tự do tôn giáo, nhưng Hồi giáo là quốc giáo Mã Lai. Theo hiến pháp, vua Mã Lai là vị đứng đầu Hồi giáo, nên theo lời yêu cầu chính phủ, để tránh xúc phạm đến nhà vua, việc nhắc nhớ đến tên Chúa Giêsu và các bản thánh ca Giáng sinh chỉ được hát trước khi vua Mã Lai đến tham dự buổi lễ mà thôi. Linh Mục Liêm đã gửi một lá thư đến Hội đồng Kitô giáo, nghiêm khắc chỉ trích hội đồng này đã theo lời yêu cầu của chính quyền. Cha viết trong thư như sau: là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu không thể bị hạ giá ngang hàng với những bậc hiền nhân văn hóa như Đức Khổng Tử. Dùng lễ Giáng sinh cho mục tiêu chính trị là một chuyện không nên làm. Được biết, người Kitô tại Mã Lai chiếm khoảng 6% dân số. Tin Bắc Kinh. Nguồn tin của hãng thông tấn Tin Á Châu cho biết, người nào muốn dự lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Bắc Kinh phải mua vé với giá 50 đồng nhân dân tệ. Phóng viên của hãng tin Á Châu hôm qua xác nhận rằng, trong thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Bắc Kinh, một linh mục đã đọc thông cáo cho biết những ai muốn có chỗ ngồi tham dự thánh lễ đêm vọng Giáng sinh sẽ phải mua vé với giá 50 đồng nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6 Mỹ Kim. Trên mỗi tấm vé có tên và số điện thoại của người mua. Tin này khi được loan ra gặp phải phản ứng từ phía giáo dân. Một số giáo dân cho rằng tổ chức Công giáo yêu nước Bắc Kinh, mà vị giám mục Mikea Phu Tiên San làm chủ tịch, đã hành động không đúng, muốn giáo dân tiêu pha một món tiền lớn như thế. Đối với người Trung Quốc, 50 đồng nhân dân tệ là món tiền lớn, vì tiền hưu bổng hàng tháng của mỗi người chỉ từ 300 đến 400 đồng nhân dân tệ. Một vé tham dự thánh lễ phải trả 50 đồng, tức bằng 1/6 hay 1/8 tiền hưu bổng của một người. Dân chúng rất quan ngại cho những người già cả và những người không phải là người Kitô. Họ nói, thế còn những người không phải là Kitô hữu, muốn tham dự thánh lễ thì sao? Làm như vậy là công giáo muốn lấy tiền của họ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, điểm qua vài điểm nội dung của bản phúc trình của tổ chức FAO, tức Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, tổ chức FAO, tức Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, đã công bố bản phúc trình có tựa đề Tình trạng bất ổn định về lương thực trên thế giới. Theo bản phúc trình này, thì mặc dù số tỷ lệ phần trăm những người bị đói trên thế giới có phần giảm xuống, nhưng tổng số những nạn nhân của nạn đói trên thế giới lại gia tăng. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến năm 2002, có 852 triệu người phải khổ vì đói. Trong số này có 815 triệu người bị đói là thuộc về thế giới thứ ba, thế giới của những quốc gia đang phát triển. Chiến tranh, bệnh sốt rét và bệnh liệt kháng tại những quốc gia đang phát triển làm gia tăng thêm những hậu quả tiêu cực của nạn đói. Để biết thêm về tình trạng tiêu cực này, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Riccardo Caccioli, Chủ tịch của Trung tâm Âu Châu nghiên cứu về môi sinh, dân số và phát triển. Thưa ông, bản tường trình của tổ chức FAO cho biết có hàng triệu người chết mỗi năm vì bị đói và vì thiếu dinh dưỡng. Trong khi đó, thì Âu Châu lại muốn đặt giới hạn cho việc sản xuất thực phẩm. Ông nghĩ thế nào về điều mâu thuẫn này?
Đây quả thật là một điều mâu thuẫn gây gương mù, vì không ai có thể lãnh đạm trước vấn đề này. Nhưng đồng thời, chúng ta cần ý thức về lập luận của những kẻ cho rằng, chỉ cần phân chia lại lương thực thì có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Việc phân phát những sản phẩm lương thực từ Âu Châu sang thế giới thứ ba chỉ là điều hữu ích và cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Ngoại trừ những trường hợp trên, thì công việc viện trợ này có thể gây hại vì nó tạo ra một thái độ sống nhờ vào việc từ thiện. Có nhiều yếu tố góp phần tạo ra hoàn cảnh sống của nhiều người. Thí dụ, điểm đáng lưu ý là bản tường trình của tổ chức FAO xác nhận rằng những khủng hoảng trầm trọng nhất về lương thực là do những xung đột gây ra. Và những xung đột này làm cho mọi công cuộc phát triển trở nên không thể được. Tuy nhiên, trên hết mọi sự, chúng ta cần suy nghĩ về khả năng sản xuất của những quốc gia nghèo. Sự kiện sau đây nói lên rõ ràng điều này. Tại Italia, một mẫu đất có thể sản xuất khoảng từ 70 đến 80 tấn gạo. Trong khi đó, thì tại các quốc gia Phi Châu, một mẫu đất chỉ sản xuất khoảng từ 4 đến 5 tấn gạo mà thôi. Đằng khác, bản phúc trình của Tổ chức Lao động Quốc tế được công bố hôm ngày 7 tháng 12, đã nhấn mạnh đến vấn đề này như sau. Có 550 triệu người lao động trong thế giới thứ ba, sống một ngày với số tiền ít hơn một Mỹ Kim. Đó là bởi vì công việc của họ mang lại rất ít kết quả. Đó mới là vấn đề. Đó là vấn đề về việc phát triển toàn cầu, bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và nhất là văn hóa. Bởi vì sự hữu hiệu và năng lực sản xuất cuối cùng tùy thuộc vào ý nghĩa mà người ta gán cho công việc và cho chính con người đó.
Sau bệnh sốt rét, thì bệnh liệt kháng là một trong những nguyên do chính gây ra chết chóc ở Phi Châu. Theo ông, thì đâu là những giải pháp?
Chúng ta hãy bắt đầu với việc xác định rằng, những chính sách mà các tổ chức quốc tế tuân theo cho đến lúc này, nhất là tại những quốc gia đang phát triển, những chính sách đó rõ ràng đang gây hại. Chẳng hạn như, rất đáng trách là việc phòng ngừa chỉ dựa trên việc phát không những condom, túi cao su, được mô tả như là sinh hoạt phái tính an toàn. Nghiên cứu và kinh nghiệm cho biết rằng, những túi cao su này giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm đến 85% mà thôi, không thể loại trừ hoàn toàn việc lây nhiễm. Hơn nữa, cảm giác an toàn trong sinh hoạt phái tính có thể dẫn đưa đến việc làm cho nhiều người trở thành kẻ gây nhiễm cho kẻ khác. Bằng chứng cho điều vừa nói là những quốc gia nào ở Phi Châu có sĩ số cao phân phối những túi cao su, thì tại những quốc gia đó lại có sĩ số người bị nhiễm HIV cao nhất. Trên bệnh viện chữa trị bệnh AIDS cũng thế. Tại những quốc gia đang phát triển, nếu chỉ rút gọn vấn đề chữa trị vào vấn đề cung cấp những dược phẩm rẻ tiền mà thôi, thì quả thật người ta không nói hết sự thật. Những dược phẩm chữa trị là điều cần thiết thật sự, nhưng yếu tố nhân sự cần có những người phân phối thuốc và có khả năng giáo dục quần chúng là điều căn bản. Cuộc chiến chống lại bệnh AIDS cần được thực hiện trong khuôn khổ những chính sách về phát triển toàn cầu, mà trung tâm phải là chính sách về giáo dục. Thực tế chứng minh rằng, kết quả tích cực của cuộc chiến chống lại bệnh AIDS chỉ đạt được ở nơi nào việc giáo dục nhấn mạnh đến trách nhiệm và sự tôn trọng con người, và do đó nhấn mạnh đến sự tiết chế và trung thành với người phối ngẫu của mình. Tại Uganda chẳng hạn, nơi có sự đầu tư giáo dục toàn quốc để phòng chống bệnh AIDS, thì tỷ lệ nhiễm HIV trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2000 đã giảm từ 20% xuống còn 6%. Những kết quả tích cực tương tự cũng đã xảy ra tại các quốc gia khác nữa, như Senegal, Jamaica và Cộng hòa Dominic. Yếu tố sâu xa nhất của việc phòng chống bệnh AIDS là thay đổi thái độ nơi con người đối với sinh hoạt phái tính. Người ta không ngạc nhiên trước sự việc chính phủ của Tổng thống Bush nhấn mạnh đến vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc phòng chống bệnh AIDS, bởi vì các tổ chức tôn giáo này dấn thân nhiều trong lĩnh vực giáo dục. Dĩ nhiên, tôi muốn nói đến những tổ chức công giáo, nhưng không phải chỉ có những tổ chức công giáo mà thôi. Mặc dù những cơ sở y tế của giáo hội công giáo đảm trách gần 30% công việc chăm sóc cho những bệnh nhân AIDS.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm nội dung của bản phúc trình của tổ chức FAO, tức Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử vị đáng kính Praxedes Fernandez Garcia, một bà vợ và một bà mẹ thánh thiện người Tây Ban Nha thuộc thế kỷ 20. Praxedes tin rằng tự nguyện chịu đau khổ để được thông phần vào cuộc thương khó Chúa Giêsu có sức cứu chuộc cả thế giới. Cùng chịu đau khổ với Ngài, chúng ta có thể đền bù được tội lỗi của chúng ta và của những người khác. Chính sự hy sinh của linh hồn thánh thiện này đã giúp làm cho thăng bằng cuộc sống đã bị hư nát vì tội lỗi. Câu hỏi được đặt ra cho Praxedes là, bà phải làm gì để đền bù lại những điều đã làm buồn lòng Chúa? Câu trả lời của bà là phải cầu nguyện và hy sinh gấp đôi. Trong đêm tối của lịch sử nước Tây Ban Nha, khi mà chủ thuyết vô thần đang lan tràn ở khắp mọi nơi, chúng ta thấy Praxedes đã can đảm đáp lại tiếng Chúa kêu mời, làm một lễ vật hy sinh cho xứ sở của bà. Bà áp đặt cho mình nhiều kiểu hành xác. Bà thường xuyên hôn mặt đất, bỏ đậu khô vào giày, và khi may đồ, bà đã để cho mũi kim nhọn đâm vào tay, cũng như bỏ ngủ. Nhưng trên tất cả mọi sự, bà giữ chay và khép mình vào bản hiến pháp của dòng kín, cũng như dõi theo mẫu gương của những vị thánh cả trong hội thánh. Lần kia, người em dâu bắt gặp bà dùng roi da quất vào mình đến tuôn máu. Khi người em dâu hỏi tại sao, Praxedes chỉ trả lời, muốn lên thiên đàng, người ta phải làm nhiều việc đền tội. Lần khác, bà trả lời cô em gái rằng, em không thấy thế giới tâm tối ngày nay sao? Mình cần phải làm nhiều việc đền tội để hoán cải những người tội lỗi. Chay tịnh là một lối hành xác khác của Praxedes, bởi vì thánh nữ Teresa Avila đã đề nghị điều này trong bản hiến pháp của dòng kín. Cha Enrique, con trai của Praxedes, cho biết, mẹ ngài ăn chay 3 ngày 1 tuần. Bà ít khi ăn sáng và luôn cho phần ăn chiều của bà cho một người nghèo. Bữa cơm trưa thì bà ăn rất ít. Vào những ngày thứ sáu, bà chỉ ăn 1 muỗng đậu. Còn những ngày thứ bảy thì bà chỉ sống bằng bánh mì và nước lã. Praxedes là một người đàn bà rất đẹp. Tuy nhiên bà không bao giờ soi gương, kể cả việc chải tóc. Dĩ nhiên là những người đàn bà sống gần bà đã để ý đến điều này. Teresa Bolea nói, Praxedes không bao giờ dùng gương. Khi chúng tôi ở trong phòng may, Praxedes luôn quay lưng lại tấm gương. Mặt chị ấy có dính vết bẩn thì cũng nhờ người khác nói chị ấy mới biết. Praxedes thực hành kiểu hành xác này vì trong bản hiến pháp của dòng kín có ghi, đừng để gương soi trong phòng của bạn hay những vật xa xỉ khác, nhưng cũng đừng để sắc diện bạn khác lạ. Nhưng không phải việc Praxedes không để ý đến những chuyện phù phiếm đã làm cho gia đình bà lo ngại, nhưng chính là việc bà chay tịnh và hành xác quá độ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, Praxedes đi lễ với mẹ, các con và một nữ tu. Chính vị nữ tu này về sau đã tiết lộ rằng, thấy Praxedes đi trước một khoảng khá xa, bà Amalia, mẹ của Praxedes, đã bảo tôi, sơ làm ơn rầy nó giùm tôi đi, chứ để nó hành xác quá rồi nó chết. Tôi già rồi, tôi không săn sóc nổi mấy đứa con của nó đâu. Thoáng nghe mẹ nói, Praxedes đáp lại, sơ ơi, sơ đừng nghe lời mẹ con nha sơ, con không đến nỗi tệ như thế đâu. Năm 1932, một biến cố xảy ra làm xúc phạm nặng nề đến giáo hội. Do sắc lệnh của chính quyền, vào ngày 23 tháng Giêng, dòng tên bị trục xuất khỏi nước Tây Ban Nha, vì họ đã thêm vào một lời khấn thứ tư sau 3 lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, là vâng lời Đức Thánh Cha. Những viên chức chính quyền đã xem Đức Thánh Cha là một sức mạnh ngoại bang nguy hiểm. Tại Roma, Đức Pio thứ 11 đã phản đối vụ này trước Hội nghị Hồng Y, và đã tuyên bố trong một sứ điệp rằng, sắc lệnh này đã thoá mạ đến thẩm quyền vị đại diện của Chúa Kitô, tạo nên một vết thương đau đớn trong lòng cha của chúng ta. Praxedes cũng đau khổ, vì bà là người con yêu dấu của giáo hội và Đức Thánh Cha, và bà lại càng đau lòng hơn khi nhà nước tịch thu hết mọi nghĩa trang công giáo, cấm dựng hình thánh giá trên mỗi ngôi mộ, nếu không có phép đặc biệt của chính quyền dân sự. Trong một lá thư cho người con trai trong chủng viện, Praxedes viết, hôm nay, ngày 26 tháng Giêng, mẹ được phép chính quyền địa phương cho dựng cây thập giá trên mộ của em con. Mẹ cứ nôn nóng muốn làm liền ngay, những đạo luật chống lại giáo hội càng làm cho bầu khí tôn giáo ở Tây Ban Nha thêm tăm tối. Các linh mục ngày càng gặp khó khăn trong việc thi hành chức vụ của mình, đặc biệt là tại Siena. Cha chánh xứ đã đặt việc mục vụ cho giới trẻ và bệnh nhân lên hàng đầu. Nhưng những người trẻ và trẻ con đi lễ càng ngày càng ít, còn những người bệnh thì cũng không còn mời cha đến nữa. Vì thế, cha phải cậy nhờ Praxedes tiếp tục thay cha lo việc mục vụ cho những lớp người này. Và Praxedes đã làm điều này với đầy lòng nhiệt thành và khéo léo. Năm 1933, đã mở ra một năm hồng ân cứu độ. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã chọn năm này là năm thánh, để ghi nhớ biến cố cứu chuộc của trăm năm thứ 19. Tại Tây Ban Nha, năm thánh đã thật sự là giờ của sức mạnh của tâm tối. Cuộc khủng bố giáo hội và đàn áp giáo sĩ của chính quyền đã lên đến tột điểm. Chính quyền dân sự vẫn kiên trì trong việc hủy diệt giáo hội bằng cách cấm dạy môn tôn giáo trong các trường học. Họ ra lệnh tháo gỡ các thánh giá trong các phòng học, từ chối trả lương cho giáo sĩ và quốc hữu hóa các tài sản của giáo hội. Về phần mình, những đám dân thấp hèn được dịp tự do đốt phá các tu viện và nhà thờ mà không có một sự ngăn cấm nào về phía chính quyền. Những công nhân hầm mỏ tại khu vực Asturias và Siena được mệnh danh là nước Nga thứ hai và cũng là nơi Praxedes sinh sống, là những người lãnh đạo trong các hành động điên rồ chống lại giáo hội ở Tây Ban Nha. Praxedes sống giữa lòng của sự chống đối này, nhưng bà kết hiệp hết sức có thể biến cố cứu chuộc của năm thánh. Bà thường xuyên viết cho người con trai trong chúng viện và khuyến khích con đừng thối chí nản lòng trước những biến cố xảy ra, nhưng hãy luôn kiên trì học hỏi để tiến lên chức linh mục. Vừa lo cho gia đình, vừa lo cho các người thân, Praxedes cũng chia sẻ sự khổ đau của những gia đình công nhân hầm mỏ bởi những cuộc đình công cứ tiếp diễn. Trong thời gian này họ không được lãnh lương, và gia đình họ phải đói khổ. Praxedes đã làm mọi cách để xoa dịu tình trạng này. Rất nhiều lần, bà đã nhịn ăn để cho đi phần ăn cho những người nghèo. Nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8, các giám mục đã công bố một thư mục vụ chung, tố cáo những cuộc đàn áp giáo hội. Một tuần lễ sau, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã ban hành một thông điệp tuyên bố với thế giới tình trạng bất công đối với giáo hội tại Tây Ban Nha. Sự phản đối trên đây của các giám mục và của Đức Thánh Cha đã gây một tiếng vang lớn trong lòng những tín hữu còn trung thành với giáo hội. Họ đã hiệp nhất lại với nhau để bảo vệ đức tin trong cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 11 năm 1933. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha phụ nữ được cho phép đi bầu. Mục tiêu căn bản của Praxedes là đem mọi người về với Chúa. Bà đã làm mọi điều có thể để đáp lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha là bảo vệ Thiên Chúa và quê hương xứ sở. Điều này mọi người đã nhìn thấy trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 11. Praxedes đã truyền tay cho những người thân và bạn hữu những mảnh giấy nhỏ, trong đó chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ là hãy bỏ phiếu cho những người bảo vệ tôn giáo. Và đúng như lòng mong ước của bà, những người bảo vệ tôn giáo đã đắc cử vẻ vang. Và rồi đây, một bầu khí an bình và nhiệt thành sẽ được tái lập lại, sau hai năm giáo hội bị bách hại nặng nề ở Tây Ban Nha. Tiểu sử của vị tôi tớ Chúa Praxedes Fernandez Garcia tạm ngưng nơi đây. Một cương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, Ngài có nghi ngờ, có lo sợ hay không? Thứ tư vừa qua, chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm của các tông đồ khi theo Chúa. Các ngài ý thức mình yếu đuối, mỏng giòn, nhưng các ngài không lo sợ vì có Chúa hiện diện. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến kinh nghiệm của Thánh Phêrô. Ngài đã viết như sau trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Sau khi phục sinh, Chúa Kitô đã xác minh sứ mạng của Phêrô khi ngài nói với ông cách rành mạch rằng: "Con hãy là mục tử các chiên con của thầy. Con hãy là mục tử các chiên mẹ của thầy." Nhưng trước đó, ngài đã hỏi Phêrô có yêu mến ngài không, và Phêrô tuy đã chối bỏ Chúa nhưng đã không bao giờ thôi yêu mến ngài, nên đã có thể trả lời: "Thầy biết rõ con yêu mến thầy." Nhưng ông đã không nói thêm: "Dù phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Đúng thế, những gì sau này không tùy vào Phêrô và sức con người của ông mà thôi. Từ nay mọi sự sẽ ở tại Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô đã hứa ban cho vị đại diện của ngài trên mặt đất này. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời tiếp cho câu hỏi ngài có lo sợ, do dự hay không, cũng dựa trên kinh nghiệm của các tông đồ. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Ngày lễ ngũ tuần, Phêrô đã thật sự là người đầu tiên đứng lên nói với những người Do Thái và những người từ nhiều miền tụ tập lại đó. Ông nhắc lại cho họ nghe cái tội của những người đã đóng đinh Chúa Kitô trên thập giá. Đồng thời ông xác minh sự thật về sự sống lại của ngài. Rồi ông đã khuyên họ hối cải và lãnh nhận phép rửa. Như vậy, nhờ sức tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô đã có thể đặt hết tin tưởng vào Phêrô, đến nỗi đã trao tất cả mọi quyền hành cho ông và cho các tông đồ khác, kể cả Phaolô, là con người lúc đó đang bắt hại các Kitô hữu và thù ghét danh Chúa Giêsu. Đặt vào viễn ảnh những biến cố này, những kiểu xưng hô như Đức Giáo Chủ Tối Cao, Đức Thánh Cha không quan trọng gì mấy. Điều chủ yếu là những gì đã thành tựu do cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Điều chủ yếu là những gì xuất phát từ nguồn lực Chúa Thánh Thần. Phêrô và các tông đồ khác, kể cả Phaolô, sau khi đã trở lại, đã trở thành những chứng nhân kiên trung vì Chúa Kitô, đến chỗ đã đổ máu đào của mình. Sau cùng, không những Phêrô đã không chối Chúa nữa, và không lặp lại câu nói vô phước trước kia của mình, tôi không quen biết người này, nhưng ông đã đứng vững trong niềm tin tới cùng, thầy là Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chính vì thế mà ông đã trở thành tảng đá, không gì lay chuyển được, mặc dù xét như một con người, ông chỉ là cát lún. Chính Chúa Kitô là đá tảng, và ngài xây dựng giáo hội của ngài trên đá tảng Phêrô, trên Phaolô và trên các tông đồ khác. Cho nên giáo hội là tông truyền do quyền năng của Chúa Kitô. Giáo hội tuyên xưng ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cùng với tất cả người chia sẻ niềm tin của mình, giáo hội loan báo chân lý này qua các thế kỷ. Cùng với tất cả những người được Chúa Cha mặc khải cho biết Chúa Con trong Chúa Thánh Thần, cũng như Chúa Con đã mặc khải Chúa Cha cho họ trong Chúa Thánh Thần. Sự mặc khải này có tính dứt khoát. Người ta chỉ có thể hoặc chấp nhận hoặc gạt bỏ. Người ta có thể chấp nhận bằng cách tuyên xưng Thiên Chúa là Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất, và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con đồng bản thể với Chúa Cha, và tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đức Chúa ban sự sống. Hoặc người ta có thể chối bỏ tất cả những điều này và viết bằng chữ lớn rằng Thiên Chúa không có Con, và rằng Đức Giêsu Kitô không phải là Con Thiên Chúa, ngài chỉ là một trong các tiên tri của Thiên Chúa, có thể là vị tiên tri sao chót, ngài chỉ là một con người. Một lập trường như thế có thể khiến chúng ta bỡ ngỡ chăng, trong khi chúng ta biết những khó khăn mà Phêrô đã trải qua. Ông tin ngài là Con Thiên Chúa, nhưng ông đã không thể chấp nhận rằng Con Thiên Chúa làm người có thể bị đánh đòn, đội mũ gai và phải chết trên thập giá. người ta sẽ ngạc nhiên rằng khi thấy những người tin vào Thiên Chúa độc nhất mà Abraham là chứng nhân, lại gặp khó khăn để tin vào một Thiên Chúa bị đóng đinh trên thập giá. Họ nghĩ Thiên Chúa phải là đấng quyền năng và cao siêu, tuyệt đối siêu việt và tốt đẹp trong uy quyền của Ngài, thánh thiện và không ai có thể đạt tới. Thiên Chúa phải là như thế. Như vậy, Ngài không thể là tình yêu tự hiến thân và cho phép người ta nhìn thấy Ngài, nghe tiếng Ngài nói, bắt chước Ngài như một con người, rồi còn để cho người ta trói Ngài, vả mặt Ngài và đóng đinh Ngài trên thập giá. Thiên Chúa không thể như thế được. Và thế là đã diễn ra một sự xé rách sâu xa giữa lòng của truyền thống độc thần. Trong giáo hội được xây trên viên đá tảng là Chúa Kitô, Phêrô và các tông đồ cũng như những người kế vị các ngài đều là những chứng nhân của vị Thiên Chúa chịu đóng đinh và đã sống lại là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, họ là những chứng nhân của một sự sống mạnh hơn cái chết. Họ là những chứng nhân của Thiên Chúa ban sự sống vì Ngài là tình yêu. Họ là chứng nhân vì họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã sờ thấy bằng mắt, bằng đôi tai và bằng bàn tay như Phêrô, Gioan và những vị khác. Như Chúa Kitô đã nói với Tôma, hạnh phúc thay những người không thấy mà tin. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một phần câu trả lời của Thánh Cha cho câu hỏi, Ngài có nghi ngờ, có lo sợ hay không? Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc phần cuối cùng của câu trả lời này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên ước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Hôm ấy, ông bà Sáu đến gặp bác sĩ quen thân với gia đình và trình bày nỗi lo lắng về cậu con trai mới lên 14 tuổi. Xem như có gì khác lạ trong cách đối xử của cậu. Từ trước tới nay, cậu vẫn là đứa con ngoan dễ bảo. Thế mà tự nhiên mọi sự thay đổi cách bất ngờ. Cậu trở nên bướng bỉnh và ngang tàng không ngờ được. Bất cứ điều gì cha mẹ nói, cậu đều nói ngược lại và đặt vấn đề. Từ cách suy tư, cách ăn mặc tới ngôn ngữ, cách ăn nói của cậu cũng trở nên khác thường. Nhiều lúc cha mẹ cậu chẳng hiểu cậu muốn nói gì. Mấy tuần trước, cậu lại lên tiếng nguyền rủa cha mẹ, điều mà cậu chưa bao giờ dám làm. Hai ông bà lo sợ cậu sẽ phát điên vì có triệu chứng của bệnh tâm thần hoặc bị ung thư não, và họ yêu cầu bác sĩ khám bệnh cho cậu. Mấy hôm sau, cậu con trai được dẫn tới bác sĩ và được khám bệnh rất kỹ lưỡng. Cậu còn được đưa tới bác sĩ chuyên môn về mặt tâm thần và làm những thử nghiệm nữa cần thiết. Cuối cùng, bác sĩ quả quyết với ông bà là con trai của họ hoàn toàn bình thường về mọi mặt, không có gì đáng phải lo ngại cả. Bác sĩ còn quả quyết rằng, tất cả những thay đổi ông bà Sáu nhận thấy nơi cậu chỉ là triệu chứng bình thường của bệnh lớn, của tiến trình phát triển, vì cậu đang bước vào tuổi dậy thì. Lời quả quyết của bác sĩ một phần trấn an ông bà Sáu, nhưng mặt khác lại làm ông bà càng thêm băn khoăn lo lắng, vì không biết phải hành động thế nào, hoặc phải đối xử ra sao với người con trai trong lứa tuổi khó khăn nhất của tiến trình phát triển đó. Đồng thời, ông bà cũng không thể giả điếc làm ngơ trước những thay đổi bất ngờ của cậu. Các bạn thân mến, phản ứng lo lắng của ông bà Sáu, cũng là phản ứng tự nhiên của một số phụ huynh bỗng dưng thấy mình đứng trước người con từ tuổi thiếu nhi bước vào tuổi vị thành niên. Tất cả những gì từ trước vốn là điều tốt đẹp, xuôi chảy, bỗng dưng bị xáo trộn. Đứa trẻ mà họ tưởng là biết rõ mọi chân tơ kẽ tóc, bỗng dưng trở nên như người xa lạ, không biết từ đâu tới. Trong những bài trước đây, chúng ta đã có dịp đề cập tới khát vọng tự lập và tìm kiếm căn cước tính của tuổi trẻ, được phát hiện cách rõ ràng trong hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ở tuổi lên hai, lên ba. Giai đoạn thứ hai, ở tuổi dậy thì. Hai giai đoạn này được nối kết với nhau bởi một đặc tính chung gọi là ước muốn tự lập, không muốn ỷ lại hoặc nhờ vả người khác nữa. Cả trong hai giai đoạn này, đứa trẻ tìm mọi cách để bày tỏ ước muốn thoát khỏi vòng tay của cha mẹ. Ở tuổi lên hai, lên ba, chân đứa bé bắt đầu chạy nhanh, đưa em ra khỏi tầm mắt của cha mẹ. Hai tay em bắt đầu sờ mó và làm những việc cha mẹ phải bực mình, chẳng hạn như vẽ bẩn trên tường, lục lọi, đập bể, đổ tung các ngăn kéo, xáo trộn ngăn bàn, vân vân. Ở tuổi dậy thì, tính tự lập được phát hiện bắt đầu từ những con mụn mọc lợm nhợm trên da mặt. Kế đến là những đụng độ, vùng vằng, tiếng to tiếng lớn với cha mẹ. Tất cả đều là dấu chỉ tuổi trẻ muốn đòi quyền tự lập. Theo kinh nghiệm của những nhà chuyên ngành tâm lý, điều đáng mừng là những xung khắc đụng độ giữa con cái và cha mẹ thường chỉ đạt tới cao điểm ở tuổi 14-15, sau đó sẽ thuyên giảm dần đi. Đối với các phụ huynh, con cái ở tuổi vị thành niên quả là một mối ưu tư lớn. Vì thế, cha mẹ cần biết có thể mong đợi gì nơi con cái, và nên đối phó với chúng bằng những phương cách nào. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số đặc điểm của thanh thiếu niên khi bước vào tuổi vị thành niên trong bài hôm nay và trong những bài tới đây. Chúng ta đừng quên rằng, mặc dù tuổi trẻ mong muốn được tự lập, được thoát ra khỏi tầm tay của cha mẹ và khỏi môi trường gia đình, nhưng chúng lại vẫn luôn ước muốn được cảm nghiệm tình thương của cha mẹ và cảm thấy rất lo sợ, bất an trước sự lạnh nhạt hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Trong khi một số phụ huynh lại hiểu lầm những phản ứng bên ngoài của con cái và coi đó như sự oán ghét cha mẹ hoặc chối bỏ tình thương của cha mẹ. Điều đó quả là một sự sai lầm lớn và rất tai hại trong tiến trình trưởng thành của con cái. Vì thế, mục đích của việc huấn luyện con cái là làm thế nào giúp cổ võ ước muốn tự lập của con cái, đồng thời cũng thỏa mãn khát vọng yêu thương của con cái một cách đúng đắn. Khát vọng tự lập của con cái ở tuổi vị thành niên được phát hiện dưới nhiều khía cạnh, chẳng hạn như về mặt không gian, về mặt tình cảm, về mặt trí thức và về mặt xã hội. Đó là ước ao được một chỗ ở riêng trong nhà, hoặc có phòng riêng, được tôn trọng tình cảm riêng tư, được tự do liên hệ với bạn bè, được tự do trau dồi sự hiểu biết và được tự do chọn lựa quyết định mà không bị cha mẹ áp đặt hoặc quyết định thay cho. Trước hết là ước muốn tự lập về không gian, về chỗ ở. Con cái ở tuổi vị thành niên tuy muốn thuộc về gia đình nhưng đồng thời cũng muốn được tự lập. Thái độ đối nghịch nội tâm này thường được diễn tả qua ước muốn được một chỗ riêng trong nhà. Tại các quốc gia tân tiến và trong những gia đình khá giả, con cái ở tuổi vị thành niên thường muốn có một căn phòng riêng, vừa là chỗ ngủ nghỉ, vừa là nơi học hành và làm các việc mình ưa thích, được tự do trang trí và sắp xếp theo như sở thích riêng. khi không được phòng riêng như lòng mong ước, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chấp nhận bất cứ một góc nào đó trong nhà, miễn là được ở riêng một mình, không phải chung động với em út nào cả. Có những thanh thiếu niên diễn tả ước muốn tự lập bằng cách xa tránh cha mẹ tại những nơi công cộng hoặc trước mặt chúng bạn. Điều đó không phải vì không muốn có hoặc không yêu thương cha mẹ, nhưng là vì không muốn lệ thuộc vào cha mẹ như khi còn là trẻ nhỏ nữa, mà chỉ muốn được tự lập để tỏ ra mình là người lớn. Nhiều cha mẹ không hiểu ước muốn của con cái và coi đó như điều phi lý đáng trách. Thế là bắt đầu những cuộc lý luận, cãi vã, bất bình, chỉ vì cha mẹ sợ con cái bị hư hỏng, vô kỷ luật. Trong khi con cái cảm thấy mình còn bị kiềm chế và coi đó là cử chỉ phản tình thương. Trái lại, những phụ huynh có sự hiểu biết về tâm lý con cái, không những chỉ tôn trọng ước muốn hợp lý của con cái, mà còn tạo điều kiện để con cái được chỗ riêng tư phù hợp với hoàn cảnh gia đình, được dịp trang trí và sắp xếp đồ đạc tùy theo sở thích và sáng kiến riêng. Làm như thế, con cái sẽ cảm thấy mình được đối xử như người lớn, sẽ thêm lòng tự tin, sẽ càng thêm quý trọng cha mẹ, vì biết mình vẫn còn được cha mẹ thương mến. Tại các quốc gia giàu mạnh tân tiến, khát vọng tự lập còn được diễn tả qua ước muốn được một chiếc xe riêng, hoặc hai bánh, hoặc bốn bánh, vừa khi đến tuổi có thể lấy bằng lái. Trong những bài tới, chúng ta sẽ có dịp đi sâu hơn khi đề cập tới vấn đề tự do và tinh thần trách nhiệm. Ở đây chúng ta chỉ muốn nhấn mạnh đến việc đáp ứng cách đúng đắn nhu cầu được tự lập của con cái, kèm theo những dấu chỉ tình thương con cái cần tới, để được thêm lòng tự tin, là bước đường quan trọng, không thể thiếu vắng, để tiến tới tuổi trưởng thành.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, có người cho rằng càng tiến bộ, khoa học và kỹ thuật càng đẩy lui luân lý và tôn giáo. Nhưng một cuộc nghiên cứu khoa học mới đây lại chứng minh rằng, trong việc nuôi dạy con cái, điều cần thiết hơn cả không phải là khoa học và kỹ thuật, mà lại là lẽ khôn ngoan ngàn đời của các thế hệ đi trước. Một nhóm 33 người gồm có các bác sĩ nhi đồng, các nhà nghiên cứu, các chuyên viên về tâm bệnh tại Hoa Kỳ đã đi đến kết luận như sau. Xét về mặt sinh lý, con người được tạo dựng để liên kết với tha nhân và với đấng siêu việt. Nhóm nghiên cứu này đã đưa ra nhận xét sau đây. Chúng ta đang chứng kiến tình trạng ngày càng gia tăng của chứng trầm uất, thần kinh rối loạn, ý nghĩ tự vẫn và nhiều vấn đề tâm thần và cảm xúc nghiêm trọng nơi trẻ em và thiếu niên Mỹ ngày nay. Phần lớn nguyên nhân gây ra cơn khủng hoảng nơi trẻ em Mỹ chính là thiếu hai mối liên kết. Liên kết với người khác và liên kết với ý nghĩa tâm linh và luân lý. Bản báo cáo còn đi xa hơn để quả quyết rằng thuốc men, tâm lý trị liệu và những chương trình dành riêng cho những trẻ em có vấn đề không đủ để giải quyết những vấn đề này. Nhóm nghiên cứu nhận định rằng giới trẻ Mỹ ngày nay không những bệnh hoạn và có nhiều vấn đề về cảm xúc, mà ngày càng gặp những vấn đề như bị lạm dụng, bỏ học, bạo động, quan hệ tính dục sớm và mang thai ở tuổi vị thành niên. Trong mối dây liên kết với người khác, bản báo cáo của nhóm nghiên cứu đề cao vai trò của gia đình. Đối với trẻ con, gia đình là cộng đồng tiên quyết không thể thiếu được trong sự trưởng thành của con người. Trong khi các chính phủ đề ra các chương trình trợ giúp cho các bậc phụ huynh có điều kiện để làm việc, thì nhóm nghiên cứu trên đây lại khuyến khích cha mẹ nên dành nhiều thời giờ hơn để ở với con cái. Ngoài gia đình, cộng đồng tôn giáo cũng có một chỗ đứng không thể thiếu được, không những đối với sức khỏe tâm linh, mà còn cho cả sức khỏe thể lý của trẻ em nữa. Những thiếu sót về tâm linh dẫn đến những vấn đề tâm thần và cảm xúc, để rồi từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý của trẻ con. Được liên kết với cõi siêu việt hay với Thiên Chúa là đòi hỏi ăn rễ sâu trong bản tính con người. Bản báo cáo khẳng định như sau. Sự phát triển tâm linh có thể ảnh hưởng đến sinh lý con người, như các mối quan hệ giữa người với người. Tôn giáo và tâm linh ảnh hưởng một cách đặc biệt trên hạnh phúc của con người. Não bộ của con người được cấu tạo để đặt ra những câu hỏi tối hậu và tìm kiếm những câu trả lời tối hậu. Theo bản báo cáo, việc thực hành tôn giáo mang lại những lợi ích tâm lý cho trẻ con và thiếu niên. Tôn giáo giúp giảm thiểu nguy cơ của một số bệnh tật. Tôn giáo giúp tránh những hành động nông nổi như lái xe bừa bãi hay sử dụng ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa của tỉnh thức để đón chờ Chúa đang đến. Điều ấy trong thực tế cũng có nghĩa là dừng lại để điều chỉnh lại hướng đi cho cuộc sống. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống là khi con người biết mình sống để làm gì và đi về đâu. Và để biết mình sống để làm gì và đi về đâu, con người cần biết mình là ai. Liên kết với tha nhân và với đấng siêu việt. Định nghĩa về con người mà nhóm nghiên cứu trên đây đã tìm thấy, thật ra cũng chính là chân lý về con người được Thiên Chúa mặc khải và tóm gọn trong hai giới răn mến Chúa và yêu người. Con người chỉ thành toàn khi liên kết với đấng tạo hóa và có quan hệ hài hòa với tha nhân. Chối bỏ một trong hai mối liên kết ấy là chối bỏ chân lý về con người. Kỳ thật, chối bỏ Thiên Chúa cũng là chối bỏ tha nhân, và ngược lại, khước từ tha nhân cũng chính là khước từ Thiên Chúa. Thiên Chúa thiết thân với con người là bởi vì con người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa gần gũi và đồng hóa với con người đến độ không thể làm tổn thương con người mà không xúc phạm đến Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra Chúa và yêu mến Chúa trong tha nhân. Xin cho chúng con chỉ biết có mỗi một niềm hạnh phúc, đó là phục vụ và yêu mến Chúa trong tha nhân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.